Sứ mạng làm chứng cho Chúa. Suy niệm của lịch phụng vụ đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Khi Đức Giêsu đã về trời, các tông đồ đã chia nhau đi rao giảng tin mừng. Có các người phụ tá và những người cộng tác với các ngài. Khi các ngài đã qua đi, thì giáo hội lãnh nhận công tác tiếp nối công việc của các tông đồ mà rao giảng tin mừng cho đến tận cùng thế giới, không kể màu da sắc tộc, ngôn ngữ. Lời Chúa phải được rao giảng cho mọi người, và đến lượt các tín hữu, mọi người có trách nhiệm phải rao giảng cho người khác. Mọi người phải rao giảng tin mừng, không trừ ai. Nhưng giáo hội trạch cử một số người chuyên đi rao giảng mà ta gọi là các nhà truyền giáo. Đức Giêsu không còn trực tiếp rao giảng như ngày xưa nữa, mà cần loài người chúng ta phải cộng tác để đi đến các hang cùng ngõ hẻm, đem lời Chúa đến cho mọi người. Cuộc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên trước đây là một cuộc chiến tranh tàn khốc. Một ngôi làng nhỏ rơi vào dưới làn đạn của trọng pháo. Trong làng có một ngôi nhà thờ Công giáo. Bên ngoài nhà thờ có một bệ cao. Bên trên có đặt một bức tượng Đức Kitô. Tuy nhiên khi cuộc chiến tranh qua rồi, bức tượng đã biến mất. Bức tượng đã bị hất ra khỏi bệ, vỡ ra từng mảnh trên mặt đất. Một hôm, lính Mỹ đã giúp vị linh mục thu thập những mảnh vụn. Một cách cẩn thận họ đã ráp lại pho tượng. Họ tìm thấy tất cả các mảnh vỡ, trừ đôi bàn tay. Họ đề nghị khi trở về Mỹ, họ sẽ đặt làm đôi bàn tay ấy. Nhưng vị linh mục đã từ chối. Ngài nói, tôi có một ý tưởng hay hơn. Chúng ta hãy để pho tượng không có bàn tay, và chúng ta sẽ ghi vào chân pho tượng lời này: bạn ơi, hãy cho tôi mượn đôi bàn tay của bạn. Trở lại bài tin mừng hôm nay, chúng ta biết Đức Giêsu đã chọn 12 tông đồ để trở thành những cán bộ nòng cốt cho việc rao giảng tin mừng. Các ông đã sống với Ngài một thời gian, đã chứng kiến cuộc đời Chúa, đã nghe Ngài giảng thuyết, đã chứng kiến phép lạ Ngài làm, đã nhìn thấy những thất bại của Ngài ở Gesara và Nazareth, đã nhận thức thái độ thù ghét của người biệt phái. Này đã đến lúc thử để biết vàng hay thau. Ngài cần cho các ông biết phải hoạt động theo tinh thần nào và những nguyên tắc nào. Chúng ta hãy xem cách thức Đức Giêsu sai các tông đồ như thế nào. Thứ nhất, Ngài sai các ông đi từng hai người một để giúp đỡ nhau, biểu lộ tinh thần liên đới và hiệp nhất của người tông đồ, đồng thời để làm chứng tích sống động về điều họ rao giảng là cộng đoàn huynh đệ yêu thương. Người ta cứ giấu đó mà biết họ là những môn đệ của Chúa Kitô. Thứ hai, Ngài ban quyền lực. Đây phải hiểu là quyền trừ các thần ô uế. Câu nói đó phải hiểu theo quan điểm đã ghi chép trong Thánh Matthew và Luca, nghĩa là khu trừ quỷ ám và chữa lành các bệnh tật. Vì theo quan niệm thời đó, tất cả các bệnh đều coi như là hậu quả của tội lỗi, và không ít thì nhiều do ma quỷ làm. Trước tiên, hãy đến với dân Chúa, tức là những người Do Thái. Anh em đừng đi về phía các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của dân Samaria. Tốt hơn là hãy đến với các chiên lạc nhà Israel. Còn đối với dân ngoại, các ông sẽ đến với họ sau khi Chúa đã về trời. Các ông sẽ rao giảng sự thống hối. Vì công cuộc cứu chuộc chưa hoàn tất, nên Đức Giêsu không dạy các ông giảng về Ngài. Điều đó Ngài sẽ dạy các ông rao giảng sau này, khi Ngài đã chịu chết và sống lại, để chứng tỏ Ngài là Con Thiên Chúa, là Đấng Cứu Thế. Khi sai các tông đồ đi truyền giáo, Đức Giêsu căn dặn các ông kỹ càng nhiều điều để làm hành trang lên đường. Chúng ta có thể tóm tắt các lời căn dặn đó trong 3 điểm sau. Điểm 1, Đức Giêsu đã từng nói về Ngài: con chồn có hang, con chim có tổ, con người không có nơi tựa đầu. Ngài di chuyển nay đây mai đó, không vướng mắc gì về phần vật chất, nghĩa là sống siêu thoát. Vì thế, Ngài khuyên các ông đừng mang gì ngoài cây gậy, thậm chí không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi. Người tông đồ không chuẩn bị gì để lên đường, mọi sự đã có Chúa lo. Tuyên vàn các con hãy tìm nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài, còn các sự khác Ngài sẽ ban cho. Điểm thứ hai, Đức Giê-xu đã bị hất hủi nơi quê hương mình. Không có tiên tri nào mà không bị khinh rẻ nơi quê hương mình. Các tông đồ cũng sẽ rơi vào trường hợp đó. Các ông sẽ không được một số người tiếp nhận và còn bị ngược đãi nữa. Trong trường hợp đó, Ngài cho phép ra đi đến một nơi khác và rũ bụi chân lại cho họ để biết lỗi lầm của họ. Người Do Thái có thói quen làm như thế khi họ đi từ vùng dân ngoại vào vùng đất của họ để minh chứng họ dứt bỏ mọi liên hệ xấu xa với dân ngoại. Vậy người môn đệ làm như thế để đánh thức những ai từ chối họ và cho những người ấy biết rằng cách cư xử của họ như vậy là đã trở thành dân ngoại. Điểm thứ ba, Đức Giê-xu đã dạy các tông đồ phó thác theo nghĩa là khi các ông ra đi truyền giáo, các ông chỉ cần một số phương tiện vật chất vừa đủ, một cây gậy để chống lại thú dữ dọc đường, một chiếc áo mặc, một đôi dép để đi, thế thôi. Đừng quá lo lắng về vật chất. Không cần mang lương thực dự trữ, không cần thủ nhiều tiền trong túi, không cần tới hai áo, không cần mang bị theo để đựng quà biếu của người khác. Về nơi ăn chốn ở cũng thế, miễn sao có chỗ trọ là được, không cần tìm đến nhà giàu sang, chỗ nào không tiếp nhận thì đi chỗ khác. Điều chính yếu quan trọng mà các ông cần cậy dựa vào đó là quyền năng của Chúa. Mỗi khi tham dự thánh lễ, trước khi ra về, linh mục nói lên lời cầu chúc và căn dặn mọi người rằng Ite Missa Est, lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Linh mục không cầu chúc mọi người trở về nhà bình an, mà cầu chúc mọi người ra đi rao giảng tin mừng, vì thánh lễ chưa kết thúc ở đây mà còn kéo dài trong cả ngày, trong cả cuộc sống. Chúng ta đã tiếp nhận được lời Chúa trong thánh lễ thì hãy đem lời Chúa gieo rắc khắp nơi, nhất là cho những người chưa nhận biết Chúa. Hãy đi làm chứng cho Chúa giữa lòng đời. Làm chứng cho Chúa là lấy lời nói, nhất là cách ăn ở, việc làm mà tỏ cho người khác biết Chúa Kitô, vì người ấy giống Chúa Kitô trong tư tưởng, nói năng, xử sự, việc làm. Vì giống như vậy nên khi người ta gặp người ấy thì người ta nhớ đến Chúa Kitô. Người ấy đã trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, như Thánh Phaolô đã nói: tôi sống không phải là tôi, mà chính Chúa Kitô sống trong tôi. Chúng ta chỉ là công cụ của Chúa để nhờ đó người ta biết Chúa. Tuy công cụ nhỏ bé chẳng đáng kể, nhưng lại cần thiết. Chúa không trực tiếp tỏ mình ra cho người ta, mà dùng con người nhỏ bé của chúng ta để tỏ lộ cho mọi người biết Thiên Chúa cao cả. Chúng ta chỉ là phương tiện để Chúa đến với người ta và người ta đến với Chúa. Ví dụ, một người muốn biết ngôi sao mai trên trời nhưng không biết ngôi nào trong hàng ngàn ngôi sao. Nhưng nếu chúng ta dùng bàn tay chỉ cho họ thì họ sẽ nhận ra ngôi sao mai trên trời. Bàn tay chỉ là phương tiện để người ta nhìn ra sao mai. Nếu không có bàn tay ấy thì người ta không nhìn ra sao mai được. Một ngày mùa đông, một người đàn ông đang đi gặp một cậu bé đang ngồi ăn xin trên một cây cầu của thành phố. Trời lạnh, gió thổi mạnh, cậu bé run lập cập vì lạnh và rõ ràng đang cần một bữa ăn ngon. Nhìn thấy cậu bé, người đàn ông rất tức giận bèn nói với Thiên Chúa: lạy Chúa, tại sao Chúa không làm điều gì đó cho cậu bé? Thiên Chúa đáp lại: ta đã làm một điều gì đó cho nó rồi, ta đã làm ra con. Trước khi về trời, Đức Giêsu đã nhắn nhủ các môn đệ những lời sau cùng này: các con hãy đi khắp thế gian rao giảng tin mừng cho mọi tạo vật. Nếu Đức Giêsu đã truyền cho các môn đệ phải đi rao giảng tin mừng cho muôn dân, thì lệnh truyền ấy phải có thể thực hiện được. Thực tế đã chứng minh các ông đã đem tin mừng đến mọi nơi, và từ 2000 năm nay vẫn còn tiếp tục. Dĩ nhiên với thời gian vắn vỏi của các ông chưa có thể đi khắp thế giới rao giảng được, nhưng giáo hội đã tiếp nối sứ mạng ấy, và nhờ chúng ta là những phần tử trong giáo hội tiếp tục sứ mạng ấy. Ai không rao giảng tin mừng là điều thiếu sót. Thánh Phaolô đã nói: khốn thân tôi nếu không rao giảng tin mừng. Chúa về trời, Ngài đã mượn miệng lưỡi chúng ta để rao giảng, mượn đôi tay chúng ta để thi ân, mượn đôi chân chúng ta để đi đến những người cùng khổ. Tuy về trời, Ngài vẫn hiện diện và hoạt động trong cuộc sống chứng nhân của mỗi Kitô hữu. Mỗi công việc đều có phương tiện để đạt tới mục đích. Trên thế giới này có biết bao nhiêu ngành nghề, biết bao lĩnh vực, cho nên có vô vàn vô số những phương tiện thích hợp. Trong lĩnh vực truyền giáo, Chúa đã dùng đủ mọi phương tiện để nhờ đó người ta có thể nhận biết Chúa. Nhưng phương tiện sống động và hữu hiệu nhất là chính con người chúng ta. Chính vì vậy mà Chúa đã bảo các tông đồ và chúng ta rằng: các con là chứng nhân của Thầy. Chúng ta có thể rao giảng lời Chúa bằng lời nói, chữ viết hay bất cứ một phương tiện nào, nhưng phương tiện có tính cách thuyết phục nhất là đời sống thực tế của chúng ta. Chính con người chúng ta là dấu ấn của Thiên Chúa để người ta trông thấy chúng ta thì đồng thời cũng nhìn ra Chúa. Trong việc phong thánh cho linh mục Joan Vianney, cha sở xứ Arx, một nhà điều tra phong thánh có hỏi một người trong giáo xứ Ngài về đời sống của Ngài, thì người giáo dân ấy chỉ trả lời vọn vẹn bằng mấy chữ: tôi đã trông thấy Thiên Chúa trong một con người. Thánh Francisco gọi một thầy dòng cùng đi giảng với Ngài. Hai thầy trò cùng đi các đường phố Assis, cách nghiêm trang, suy tưởng về Chúa. Về nhà, thầy dòng hỏi cha thánh: giảng ở đâu? Cha thánh trả lời: giảng là đem Chúa đến bằng gương sáng, bằng cách sốt sắng mang Chúa trong tâm hồn. Trong cuộc sống văn minh đầy tiện nghi hôm nay, nhiều Kitô hữu đã lao mình vào cuộc sống vật chất. Họ chỉ biết hưởng thụ, thu tích cho nhiều của cải mà quên đi vai trò làm chứng của mình. Họ là những Kitô hữu vô thần. Trên danh nghĩa thì họ là Kitô hữu, nhưng trong thực tế, cách sống của họ hoàn toàn là vô thần. Họ còn vô thần hơn cả người vô thần nữa. Cách sống thiếu gương mẫu của họ vô tình biến đổi từ nhân chứng đến phản chứng. Thay vì lôi kéo người ta đến với Chúa, lại đẩy người ta ra xa Chúa hơn. Đức Giêsu đã dạy chúng ta rằng: các con sẽ làm chứng về Thầy. Mỗi người chúng ta là những môn đệ của Đức Kitô đều có trách nhiệm sống ơn gọi của mình như thế nào để có thể làm chứng cho Chúa trong mọi lúc, mọi hoàn cảnh. Không ai có thể nhìn thấy Chúa, nhưng người Kitô hữu có bổn phận thể hiện dung mạo Thiên Chúa cho anh chị em xung quanh. Qua tình thương nhân từ của chúng ta, qua những việc tốt lành chúng ta làm, anh chị em xung quanh có thể hiểu được Thiên Chúa là đấng tràn đầy tình thương nhân từ. Qua sự sẵn sàng tha thứ của chúng ta cho kẻ khác, anh chị em xung quanh cảm thấy được Thiên Chúa là đấng giàu lòng tha thứ.